thân là chúng cái tay niệm Phật hộ cho vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ca Mâu Ni Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học của đời nhà Trần, tức là vua Trần Thái Tông. Thì hôm nay chúng ta học về cái phần của ngài nói, tức là nói rộng về sắc thân. Ở đây là chúng ta học, mình có những lúc chúng ta tư duy á, mình thấy là vào cái thời Đức Phật á, là khi mà Đức Phật dạy quán chiếu về năm uẩn, mà ngài dạy rất là ngắn, rất là đơn giản, gọn. Mà khi mà các thầy tỳ kheo về nhận được cái pháp hành rồi vào trong rừng sâu hoặc là trong thất vắng, các ngài tư duy tu một thời gian rất là ngắn, các ngài buông xả rất là nhanh. Nhưng mà so vào cái thời mình bây giờ là mình học cũng rất là nhiều, tức là từ chư Phật đến chư Tổ, nhưng mà mình rất là khó buông, vì những cái lý do gì. Thì bây giờ hôm nay chúng ta học kỹ một chút xíu. Thì hôm nay là ông vua Trần Thái Tông á, ngài nói về cái sắc thân. Bởi vì là ngài là một vị vua, cho nên ngài ở trong cung, gọi là cung Hoàng Địa Ngọc á, thì đa phần á là ở trong cung á là cái người nam á nó ít hơn cái người nữ, đúng không? Mình coi vào cái đời nhà Trần mình thấy rất là kỹ. Bởi vì cái vào cái thời phong kiến á, mà ở trong cung vua á là có gọi là tam cung lục viện. Mà khi mà ngài gần gũi, ngài quán chiếu và ngài thể nghiệm, cho nên hôm nay á, là chúng ta học kỹ về cái sắc thân á, thì đa phần là nói cho người nữ nhiều hơn. Thì ở trong này cũng có nói rất là rõ cái phần này. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần chánh của ngài như thế này. Hết thảy các ngươi thân là gốc khổ, tức là ngài nhấn mạnh. Hôm qua mà khi mà tôi đọc đến cái đoạn này á, là tôi thấy mà cái người nữ và người nam cùng đồng xuất gia với nhau, phải không? Nhưng mà bây giờ mình nói về cái từ mà giác ngộ, tức là mình giác ngộ chút chút mình mới đi tu, đúng vậy không? Mà nếu mà không có giác ngộ thì chắc chắn rằng mình không có thể nào mà bước vào thiền viện hoặc là vào chùa hoặc là vào tịnh xá được. Tức là dù gì đi nữa cũng chúng ta cũng có chút ít giác ngộ. Mà bây giờ ngộ đạo thì mình thành vấn đề. Nhưng mà cái phần mà giải thoát á, ở đây mình nói cho qua cái phần mà nói rộng về sắc thân á, thì nói về cái phần giải thoát là tôi nhìn kỹ á, là tôi thấy bây giờ người nữ mà xuất gia tu á, là thứ nhất là bây giờ mình phải nói là mình giải thoát trước. Biết giải thoát cái gì không? Bây giờ nói là hết thảy các ngươi thân là gốc khổ. Thì khi mà mình là người nữ, mình xuất gia, thì đại chúng thấy mình giải thoát cái gì? Thấy giải thoát cái gì biết không? Hả? Biết giải thoát gì không? Hả? Không biết hả? Không có tư duy. Khi mình ở nhà đi, mà một lần mà mình đi đâu á, hạn như bây giờ mình đi Sài Gòn hoặc là đi Nha Trang, đi đâu bất cứ, thì người nam á, chẳng hạn như ta vào, ta chuẩn bị ta đi á, chừng 5 hoặc là 10 phút ta đi, đúng không? Còn người nữ á, mà chuẩn bị đi á, là tốn bao nhiêu? Đó, đóng cửa lại mưa. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp. Thì bây giờ chúng ta nói về cái phần qua bên cái phần người nữ xuất gia. Thì bây giờ đại chúng thấy nè, chẳng hạn như bây giờ nãy tôi đưa ra một cái ví dụ á, chẳng hạn như bây giờ mình muốn đi ra ngoài đường, đúng không? Là thứ nhất á, là mình phải làm gì? Cái ai mà đi ra ngoài đường á, để cái tóc bù xù đi không? Cái ai đi gì không? Lúc mà ở nhà tệ lắm, là mình phải chải tóc cho nó làm sao đó. Mà bây giờ mình chưa biết, mình ngộ đạo diện biết cái mình giải thoát đầu tiên nhất là giải thoát cái gì? Giải thoát mái tóc trước. bây giờ bà ni chúng mà mình mà xuất gia, mình nghiệm kỹ á, là mình phải nhớ cái ơn mà lớn nhất là do tôn giả A Nan xin cho mình được đi xuất gia ở bên Thái Lan á, không, ở bên Thái Lan hoặc là Campuchia hoặc là Miến Điện á, có những cái dòng phái mà họ chấp thủ vào cái ban đầu á, mà 12 năm đầu của Đức Phật á, là bên đó không có người nữ xuất gia. Năm vừa rồi tôi có qua bên Úc á, thì tôi có ghé thăm một cái vị sư, ông xuất thân là một cái người đệ tử xuất gia bên Thái Lan. Rồi khi mà ông trở về bên Úc á, ông có một cái nhìn rất là cởi mở, là ông nhận những người nữ vào xuất gia. Thì khi mà ông nhận người nữ vào xuất gia thì cái dòng pháp của ông á, là từ ông luôn, không có nhận ông nữa. Vì họ chấp vào cái chỗ là cái nguyên thủy, là cái ban đầu, cái ban sơ. Mà khi mà Đức Phật thành đạo trên cái con đường hoằng pháp đại sanh á, là Ngài không nhận người nữ xuất gia, mà phải đợi đến khi mà vua Tịnh Phạn Vương mất rồi về, tức là bà Di Mẫu á, không nhớ không, bà tha thiết bà xin đi xuất gia, thì 3 lần 7 lượt cuối cùng rồi tôn giả đang đứng ra đó. Cho nên là có những cái ni viện á, là ta thờ tôn giả Anan. Thì bây giờ nói qua cái phần về sắc thân á, là mình thấy bây giờ mình thấy cái hình tướng á, đúng là thân là gốc khổ. Gì nữa? Đại chúng ít đi hoằng pháp, chứ sao này đi hoằng pháp á, người ta có người ta lên ta hỏi cắt cớ lắm, mà người ta hỏi không có dính dáng kinh điển hết á. Mà nếu mình trả lời, mình phải đem cái lý nhân quả của nhà Phật ra, mình chia sẻ, mình trả lời á, thì họ mới, thứ nhất là họ chấp nhận, thứ hai á là mình trả lời như thế nào đó để cho có họ có một cái lối thoát, và họ biết rằng cái lý nhân quả của nhà Phật á, hay nói khác hơn là cái lý nhân quả này không phải là khi Đức Phật ra đời mới có, mà cái lý nhân quả ngàn xưa luôn, dầu chúng ta theo tôn giáo là bất cứ. Hỏi như thế này nè, hỏi là thưa thầy, vì lý do con nghèo, phải không? Vì lý do con nghèo, cho nên một hôm con ra chợ con mua một hộp phấn, đúng không? Mà phấn này thì phấn giả, cho nên nó về con sức một thời gian cái mặt con đang thui à. Thầy như vậy là nhìn về con mắt nhà Phật như thế nào? Thì bây giờ mình trả lời sao? Tôi nói dễ thôi. Nếu mà nhìn về con mắt nhà Phật á, là do trong đời quá khứ á, cô toàn là buôn bán đồ giả không à. Nên bây giờ cái gặp cái quả, bởi nhân mình gieo, phải không? Mà bây giờ mình là cái người đi tu, là giải thoát cái gì nữa? Giải thoát cái thứ hai là gì? Bây giờ chẳng hạn bây giờ mình đi về Phan Thiết về Sài Gòn cần son phấn không? Không cần, tức là giải thoát. Cái thứ hai, hai cái giải thoát. Giải thoát gì nữa? Mà đa phần là người nữ là ta sợ nhất cái gì biết không? Ai biết? Người nữ ta sợ nhất là gì? Hả? Người nữ là ta sợ nhất là già. Sợ lắm. Mà mình là người đi tu rồi, mình giải thoát cái thứ ba nữa. Trẻ hay là già hay là gì cũng thành vấn đề. Nó là ba cái giải thoát. Bây giờ tìm cái gì giải thoát nữa không? Rất nhiều giải thoát, đúng không? À, đó bây giờ tôi nói là cái hình tướng thôi nha. Mà bây giờ tôi phân tích kỹ từng bước á, để thấy là cái người nam mà khi á, ta chưa có đi tu á, ta giải thoát những cái thứ đó đó. Mà bây giờ mình á, cho nên người nữ của mình mà khi mà xuất gia mà tu học á, tại sao là chư Phật chư Tổ nói mình phấn đấu hơn chút xíu nữa, mình phấn đấu hơn chút xíu nữa là mình bị những cái sợi dây nã ràng buộc khi chúng ta ở ngoài thế tục, phải không? Mà may mắn là có những cái túc duyên do đời trước chúng ta phát tâm, cho nên đời này chúng ta phát tâm xuất gia, cho nên chúng ta giải thoát những cái ràng buộc đó. Rồi bây giờ nhìn sâu vào trong cái hình tướng ở đây á, ở đây là vua Trần Thái Tông nói là thân, bản chất thân là cái gốc khổ. Những người nào mà trẻ tuổi thì không biết, đúng không? Trẻ tuổi thì mình chưa có rõ là thân ở gốc khổ. Nhưng mà khi mà chúng ta lớn tuổi chút xíu á, thì mới phát hiện ra rằng đúng là thân là gốc khổ. Có bao nhiêu cái thứ bệnh, bao nhiêu cái ổ bệnh vi trùng đều nó nằm trong thân mình hết, thấy không? À, đủ nhân hoặc là đủ duyên gì bắt đầu nó phát tán, làm cho mình là nhức đầu, chóng mặt, sổ mũi đủ hết. Cho nên trong kinh Pháp Cú kể một câu chuyện. Tại thành Xá Vệ, một buổi sáng có bốn thầy tỳ kheo luận bàn, nói là trên đời này cái gì là khổ nhất. À, thầy tỳ kheo thứ nhất nói là khát ái là khổ nhất. Này, bây giờ mình mong muốn về một cái con người hoặc là đồ vật nào đó đi mà không thỏa mãn thì chắc chắn rằng cái đau khổ nó dằn vặt. Hẹn như bây giờ đại chúng mình có tu thì cái gì chứ, mình mà không tu đi, mình thấy là bên ở bên Nhật Bản hoặc là bên Mỹ, những đất nước nào mà tiên tiến á, là cái con người mà bị tự tử là nhiều hơn cái đất nước nghèo. Hẹn như nhiều hơn đất nước là Ấn Độ nè, Miến Điện nè, Campuchia nè, Lào. Bởi vì cái lòng khát ái con người mà cao chừng nào mà không thỏa mãn thì tự nhiên họ tìm đến cái chết, đúng không? Cho nên gọi là khát ái là đau khổ nhất. Thì cái thầy tỳ kheo nói không phải, sân hận bực tức là cái khổ nhất. À, một người mà mình thấy có một người mà bị một cái gì đó làm cho mình phiền não, cho mình bức xúc cái gì đó, khổ hay sướng? À, rất là khổ. Thầy tỳ kheo thứ ba nói là hai cái đó cũng chưa phải là khổ, mà khát không được uống, đói không được ăn là khổ nhất. Rồi thầy thứ tư đứng lên nói cũng chưa phải là khổ, cái sợ hãi mới gọi là khổ. À, sợ hãi về thân già, sợ hãi về thân bệnh, sợ hãi về thân chết. Thì bốn thầy tỳ kheo không có ai chịu ai hết, nó dẫn đến Phật. Phật nói các ông luận bàn cách mấy cũng chưa tìm ra cái nguồn gốc, mà nguồn gốc khổ nhất chính là các ông có cái thân này. À, cho nên Phật nói thân là khổ nhất. À, cho nên tóm lại ông vua Trần Thái Tông chắc ông đọc qua cái phần này rồi. À, cho nên ông nói là thân, nguồn gốc của nó là khổ. Rồi Thế Tôn nói một bài kệ: thiêu đốt nào hơn dâm, độc hại nào hơn giận, khổ đau nào hơn thân, vui nào hơn niết bàn. Đó, tức là cái lòng khát ái nó thiêu đốt mình, Và cái cơn giận là chính là cái độc hại nó giết mình, không những đời này và đời sau nữa. Rồi không có cái vui nào bằng cái vui niết bàn. Không ham điều vui nhỏ, chút tài trí khôn lanh, sát tìm điều lớn hơn mới được an lạc lớn. Tức là ở đây á, Phật nói mình dùng cái thông minh của thế gian á, phải không? Mình lục lọi rồi mình tìm xét để cho cái thân mình nó sung sướng. Tức là mình tìm đủ mọi cách làm cho cái thân mình nó sung sướng á, thì cái đó là cái chút tài mọn thôi. Mà không bằng gì? Tức là xét tìm điều lớn hơn mới được an lạc lớn. Tức là mình bỏ đi những cái sự nghiệp, mình bỏ đi tất cả cái gì mà nó bị ràng buộc ở thế gian này. Mình vào cái trong đạo, mục đích của mình là tu tập để được an ổn, được hạnh phúc lâu dài sau này. Đó, cái người đó là cái người khôn nhất, thấy không? Ta là Bậc Thế Tôn, giải thoát không ưu sầu, vượt qua khỏi ba cõi, hàng phục các chúng ma. Đó, tức là Đức Phật nói là một bài kệ. Thì dứt bài kệ thì bốn thầy tỳ kheo đều chứng quả hết. Đó, tức là ở đây Phật nói rất là kỹ. Thì như vậy qua cái phần này chúng ta thấy được rằng thân là nguồn gốc của khổ đau, là cái chỗ chứa nhóm các thứ bệnh. Nhưng mà mình may mắn á, tôi nói mình đại chúng mình thấy là mình may mắn rằng á, mình có một túc duyên về pháp, cho nên mình mượn cái thân này mình tu. Nhưng mà mình tu á, mình phải như thế nào đó, phải không? Phải như thế nào đó để mình tu tập cho nó có một cái chiều sâu hơn nữa. Nhưng mà khi mà tu tập có chiều sâu nữa mà thân mình bệnh suốt sau tu, nó cũng là một cái chướng ngại, đúng không? Cho nên á, ở đây á, là khi mình mượn thân rồi mà cái thân này nó còn sống là phải cần gì? Cần cái sự ăn uống. Mà ăn uống mà mình không khéo á thì sao? Cho nên á, đại chúng thấy á, là là thiền sư Đạo Nguyên á, buổi chiều cái ngày xuống nhà bếp, ngày coi á, chúng làm gì ăn, mà có những cái mà nó không phù hợp á thì ngài không cho ăn. Và chúng biết là cái người tu thiền á, cái thức ăn á, nó kén, rất là kén chọn. Không phải là mình cầu kỳ, không phải là mình cầu kỳ nhớ nha, nhưng mà nó rất là kén chọn về bảo đảm chung tối nay đó là toàn chúng luôn mình ngồi thiền á. Mà hồi hôm qua là mình ngồi một tiếng không nhất, mà bảo đảm luôn tối nay mình ngồi thiền tiếng nhất, không những là nhất chân mà nhất mình, nhất mẩy, nhất đủ thứ hết. Mà mình không có hiểu, mình chữa cái ngọn không à, ủa tôi nhất quá tôi đi chăm cứu, mà cái gốc của mình á là mình không có biết. Và trưa này mình ăn cái gì? Trưa này mình ăn măng. Cho nên á là từ đây luôn, từ đây vĩnh viễn luôn là đừng có ăn măng nữa. Ai mà cúng dường măng á, mình cúng chỗ khác. Ngày xưa ông già tôi kể, ông ở trong cái quân ngũ á, mà có người này là ông này là ông người Mỹ, mà khi mà ông xuống nhà bếp, ông thấy măng ông đem xuống sông đổ hết ông cho ăn. Bây giờ măng là gì? Măng là nó cực âm, mà nó mọc dưới đất là nó hút những cái chất độc. Cái dẫn hạn như là mình thấy ở dưới đất chứ nó có những cái khí độc rất là nhiều, nó hút vô tích tụ. Đó. Cho nên là xưa mà ở trên Trúc Lâm đó, mà hôm nào đó mà sư ông mà dạo xuống nhà biết mà thấy mấy khúc măng là sư ông rầy, nó thôi đừng có ăn. Bây giờ mình vĩnh viễn rồi đừng ăn măng. Mà tối nay bảo đảm coi mình ngồi mình nhất mẩy, nhất đủ thứ nhất hết. Rồi gì nữa? Chẳng hạn như bây giờ là bây giờ cái khí hậu này bây giờ gần Tết rồi nè. Cái mùa này mà mùa gì biết không? Mùa gì? Mùa thu chưa? Cái khí hậu của mình bây giờ nó đến gọi là hàn rồi đó, hàn rất là lạnh. Thì đại chúng á, mình rút kinh nghiệm là làm gì? Đừng có nấu canh gì biết không? Mình bớt nấu canh chua lại. Tức là ăn nó khó tiêu. Mà khó tiêu thì lên mình ngồi thì nó bức rất khó chịu. ngủ nó cũng yên nữa, ngủ nó cũng giấc nó cũng sâu. Cho nên đó là cái người tu của mình á, mà nhất là người tu thiền, ăn một cái món bị vô mà lạ một cái là mình phát hiện liền, là bắt đầu mình biết cách mình tránh. Hồi xưa mà tôi làm nhà bếp trên Trúc Lâm á là tôi kỹ lắm. Chẳng hạn như là mà ba rô, hành, hẹ, tỏi rồi ở đây mình có dùng là đúng rồi đó, mình dùng. Cho nên nó trong cuộc sống tu hành là mình phải khéo lắm á, mình để mình điều phục cái thân này để cho mình tu tập. Cái phần mà cuối á là ông vua Trần Thái Tông đó, mà khi mà ngộ đạo rồi thì không có cần nữa. Tức là đại ngộ hay là triệt ngộ hay là gì đó là không cần. Mà khi mình còn bước đường tu tập là mình phải nương nhờ cái thân này để mình tu. Biết rằng nó là nguồn gốc của khổ thì bây giờ mình chuyển lại, đúng không? Vận hành chuyển lại. Thể chất là nhân nơi nghiệp, đúng không? Tức là thể chất. Thể chất là gì? Thể chất mình thấy là ở đây nè. Ở đây mình nhiều khi mình đừng có đổ thừa là cái quá khứ nha. Mình đừng có đổ thừa quá khứ. Mà cái hiện tại của mình á, mình không biết gìn giữ cái xác thân này á, lúc mình chưa biết đạo, mình cho cái hậu thiên, tức là mình ăn uống nó không có chừng mực. Hạn bây giờ là cái thân mình bây giờ nó rã rồi, cái bao tử nó không còn hoạt động nữa, là do không phải là do quá khứ mà do lúc trước mình chưa biết tu tập. Mình uống gì biết không? Uống gì? Uống gì đã? Mình uống rượu nhiều quá. Mình uống rượu nhiều quá thì bây giờ cái bao tử mình bây giờ nó rơ. Rồi bây giờ cái ngũ tạng mình bây giờ nó bị viêm, bị nhiễm, bị đủ hết. Tôi có quen một cái ông thầy này nè. Lúc bữa ông đi vô gia đình ông lên thăm tôi á, ông còn rất là trẻ tuổi, mà cái ngũ tạng của ông mới hai mấy thôi, mà cái ngũ tạng ông là bị viêm hết, bị viêm hoặc là bị nhiễm hết. Là lúc mà ông chưa biết đạo, đại chúng biết ông làm gì không? Biết làm gì không? Ông chích. Mà ông chích, ông hút một thời gian thì cái ngũ tạng nó rơ hết. Cho nên mình nói là bây giờ là cái thể chất của mình á, là khi mình sanh ra đời nó đâu có phải như thế. Cha mẹ mình sanh ra đâu phải như thế. Nhưng mà do mình không gặp thiện hữu tri thức sớm, do mình không gặp thầy lành bạn tốt, thấy không? Cho nên mình toàn là những cái thứ đập vô. Cho nên đại chúng thấy nè, bây giờ là chúng ở đây là 30, 40 người đi, thì bây giờ mình nhìn lại á, thì mỗi người cái thân tướng nó khác nhau. Đây giống ai không? Giống không? Kể cả mình thấy là toàn đất nước Việt Nam luôn, hoặc là mình đi qua nước ngoài luôn, thì hay cái một chỗ. Một chỗ gì? Là khuôn mặt á, là không ai giống ai hết. Kể cả một số rất là ít, là những người mà sinh đôi thôi, còn bao nhiêu đó mình nhìn khuôn mặt nó khác hết. Là nhân nơi gì? Nhân nơi nào? Thể chất là nhân nơi nghiệp. Nghiệp á, nghiệp ngày xưa á, mình tu tạo tốt, tức là mình có đầu tư lớn á, thì sao? Thì bây giờ mình sanh ra là tướng gì? Tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh, đúng không? Hoặc là ngày xưa mình tu về cái hạnh nhẫn, đúng không? Hoặc là mình hay bố thí, mình hay cúng dường, thì bây giờ người ta gần gũi mình, ta thích, ta cảm. Cho nên là nhân nơi nghiệp mà nó có mặt trong cuộc đời này. Cho nên bây giờ mình thấy á, mình thấy là ngày xưa là sư âm còn làm việc á, thì tất cả mọi người từ ở phương xa người ta mong mỏi thì sao như thế nào đó, ta về ta gặp một lần thôi, là do hòa thượng nhiều đời nhiều kiếp, ngài có những cái bi nguyện lớn, cái đại nguyện, cho nên ngài trở lại cái cuộc đời này khác hơn người thường. Từ cái việc mà đại chúng sau này mình đi làm các việc Phật sự rồi mình mở mang là mình thành lập các đạo tràng, cũng nhờ gì? Nhờ cái nghiệp đời trước, cái nghiệp mà thiện pháp mình mà sâu dày á, mình làm cái gì cũng xong hết á, làm gì cũng vượt qua được hết. Cho nên á, một hôm bà Mạc Lợi Phu Nhân á, bà đến mà hỏi Phật á, bạch Đức Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì mà có một số phụ nữ hình dung á, thì rất là xấu, ai nhìn cũng ghê sợ, mà rất là giàu có sung túc. Phật nói là do cái nhân đời trước biết bố thí, biết cúng dường, mà ai đụng một chút xíu là nổi sân lên, hay bực tức, hay cao có. Đó. Đời sau mà mình muốn làm thì đỡ vậy nha, thì bây giờ mình cứ thực hiện thực hiện cái đời sau. Tôi nói đại chúng rồi, bây giờ mình đi tu. Mình đi tu thì mình đúng là mình cần cái sắc diện, cần. Mà đây tôi kể mình học cái này á, mình kể những cái kinh nghiệm. Hòa thượng Tinh Vân á, ngài thành lập rất là nhiều chùa. Tôi qua bên Úc á, rồi Canada, rồi Mỹ, tất cả các nước ngài thành lập rất là nhiều trung tâm tu học. Mà ngài thành lập xong rồi á, cái ngài giao cho đệ tử. Mà ban đầu ngài kể cái hạn ngài thành lập một cái khu thiền viện đi, thì người ta đông lắm, ta đến đông nghẹt luôn. Cái ba năm sau cái ngày đến nó vắng tanh nè. Vắng là do ngài hay là do ái? Do ông có ngày vắng hay là do làm sao? Thì cái ngày kêu ông trụ trì lại, ngài nói là ngày xưa thì Phật tử đã đến rồi tu học rất là đông, mà sao bây giờ vắng? Ông biết tại sao không? Biết tại sao? Thì cái ông thầy trụ trì nói là do tự vì có hòa thượng ta đến, mà bây giờ ông có hòa thượng ta không đến, không phải do ông. Cái hạn như bây giờ tôi nói bây giờ mình mà khi mình nhập thất hoặc là mình tu thì không thành vấn đề, không có thành. Mà khi mà chúng ta làm Phật sự rồi đó, ra mình cán đáng mình nhận một cái Phật sự nào đó, mà tôi vào tôi nhìn cái khuôn mặt mình nó giống như Lý Mạc Sầu, sao ta đến? Ví dụ vậy, mặt nó đâm 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 đâm, tôi xá dài luôn. Ví dụ vậy đó, thấy không? Còn mà bên tăng á, mà chẳng hạn như bây giờ mình đi trụ trì một cái vùng nào đó, mà tôi vào tôi nhìn khuôn mặt mình giống như là Kim Ma Sư Quân Tạ Tốn chạy luôn. Rõ ràng. Bây giờ mình muốn mà điều phục chúng sanh là mình phải như thế nào đó. Thì như vậy là bây giờ mình biểu hiện trên cuộc sống hàng ngày, lúc mình làm thiền sinh mình biểu hiện á, gọi là tập á, tu là phải tập á, thấy không? Tức là mình chuyển quá từ từ, sao ta nhìn khuôn mặt mình nó rất là thích, cũng nhìn hòa thượng là cũng muốn cúng dường nữa. Các bà kia bên đến, tôi dắt bên đến nó cúng dường hòa thượng là 50 triệu, chứ tôi làm chi khách mà bà cúng 50 triệu xong. Hòa thượng vừa cười tôi một cái, bà tìm bà mượn, thấy bà tội lắm. Tôi hỏi ổ bà cúng là mượn. Trời ơi, thấy sư ông cười dễ thương quá, mượn 50 triệu đồng cúng. Rồi ra gặp ông thầy mà làm chi khách tôi chung á. Ông nói thì sao không biết, cái bà giận quá, bà nói thầy giúp giùm con gọi thầy lấy tiền không lại. Đây là nói thật luôn, thấy không? Tại sao mà cái người mà nhìn muốn cúng dường, nhìn bây giờ tôi muốn lấy tiền lại. Cho nên là cái này mình phải khéo. Đó, vừa rồi tôi xuống sân bay từ bên Úc về, thì có một cái ông sư, ông ngồi thấy ông cũng trang nghiêm, ông ngồi. Thì cái bà Phật tử bà thấy gì, cái bà móc là 200 đô, bà đi với tôi, bà ở Sóc Trăng móc 200 đô định bỏ về thôi bà cúng. Thì từ xa bà vừa đi đến, cái ông lục trong túi rồi ông móc lên, ông cầm cái quạt hút thuốc. Bà đút 200 lạng đi một hơi luôn, thấy không? Đâu phải dễ đâu. Mà cái thời này á, là ta đi cúng dường hoặc là đi bố thí hoặc là tất cái gì ta cũng đến, ta nhìn trước nhìn sau, chứ không phải ngày xưa nữa. Bởi vì băng sách rồi tất cả mọi cái là nó cái thông tin bây giờ không phải như ngày xưa nữa, thấy không? Đó, cho nên ba cái phần này là ở đây nó là thể chất là nhân nơi nghiệp. Mà nghiệp mình đừng có nói về quá khứ, mà nó hình thành nó trong cái hiện tại, trong cái lúc mình tu tập, mình chuyển qua. À, cho nên mỗi con người chúng ta là đại chúng biết là Hòa Thượng Minh Phát ngày xưa người ta kể, mà ngài làm đầu bếp thôi nha, ngài làm đầu bếp ở chỗ, ở chùa Ông Quang á, mà một lần mà bảo lục hay tất cả cái gì là toàn là mấy vị hòa thượng lớn là kêu ngài đi quyên góp, mà ngài chỉ cần đi vòng chợ thôi là đủ 20-30 tấn gạo, tiền bạc cái vẫn đủ hết. Đã nhìn khuôn mặt ngài là nó muốn cúng dường, lá một điều ta nhìn là nó muốn cúng dường, nhìn là nó muốn cúng dường, là do cái thiện nghiệp của ngài, cái thiện pháp của ngài, phải không? Nó cầm từ quá khứ đến đến hiện tại. Mà cái hiện tại mình lúc nào có tâm mình, nó khuôn mặt mình cũng cởi mở, cũng vui vẻ, thì ta nhìn ta đó nó muốn học pháp. Rồi dùng kinh sát hình sự quá. Có nhiều vị thầy làm trang nghiêm, bây giờ nó đi hết à. Đó cho nên là đại chúng biết không, là bây giờ người ta phân tích á, là tại sao ngài Lạt Ma thứ 14 ngày thành công, ngài rất là thành công, là cái phương pháp ngài ngài giảng dạy á, nó mình phải nói là mình tôi có nghe nhiều lắm, nghe băng nghe đĩa của ngài, ngài giảng rất là bình thường, nhưng mà do cái cuộc sống ngài nó bình thường trong cuộc sống của những người khác. Hồi xưa tôi nói thẳng một điều luôn, có một vị thầy, thầy khó lắm, cũng trong tâm môn mình, thầy rất là khó, mà khi mà thầy mà qua Nhật chứng kiến ngài Lạt Ma tiếp ngài rất là bình thường, ngài là một vị cao tăng mà giống như một ông tăng bình thường, về từ đó là ông thầy đó, thầy đó có cái từ, có cái tư tưởng là mình không còn khó ngày xưa nữa, và từ đó sao ông rất là dễ. Chúng thấy cái điểm đó phải không? Cho nên biểu hiện trên cái hình thái, cái khuôn mặt, cái thể chất của ngài đó, tự nhiên nhìn là tụi phương Tây rất là thích, phải nói là như thế. Đó, cho nên là cái phần này chúng ta phải lưu ý. Nếu tự cho nó là thật, cũng là nhận giặc làm con à, tức là nếu mình cho nó là đây là thật á, mình chấp vào á, cũng nhận giặc làm con, thì như vậy á chúng ta thấy được rằng á, là trong cái phần mà chúng ta sám hối sáu căn hàng ngày, cái bài sám hối này mình thấy nó rất là đơn giản phải không? Nhưng mà hàng ngày mà nếu mà chúng ta sám hối, chúng ta thực nghiệm á, thì nó là một cái bài, cái pháp tu, nó là một cái pháp tu. Cho nên có những vị nói là sư ông mình á, tại sao không sám hối những cái bài khác mà sám hối cái này đó, mà chính là sư ông nhìn rất là sâu. Để chúng ta sám hối, chúng ta tự chúng ta hổ thẹn, chúng ta đừng có dính mắc nữa, đừng dính mắc nhiều, chúng ta buông xả. Thì như vậy cái thân tướng mình từ đâu mà có? Ai thuộc cái sám hối sáu căn không? Nghiệp căn thân đó là do gì? À, tinh cha huyết mẹ gì nữa? Trung hợp nên hình gì? À, năm tạng trăm hài, phải không? Gì nữa? Cùng nhau kết hợp mà mình chấp cho là thật á, cho nên quên mất pháp thân. Mình chấp mà mình dính mắt rồi mình sanh tâm đủ hết đó. Các ông nên chín chắn xem chỉ sắc thân này khi chưa vào bào thai thì nơi nào được có đó. Tức là ngài nói là bây giờ chín chắn xem cho kỹ, mà cái sắc thân này chưa vào bào thai thì nó ở đâu. Cho nên cái từ mà công án của nhà thiền á, ta dùng cái từ gì? Ngã, ngã thị thì, tức là ta là ai. Ngài Hương Nghiêm rất là giỏi, nhưng mà khi mà tổ Quy Sơn nói một câu, khi ông chưa có mặt trong cuộc đời này, thử đáp một câu, khi chưa có mặt. À, tức là khi mà mặt mũi xưa nay nó chưa xuất hiện á, thử đáp một câu. Ông về ông lục hết tất cả để ông trả lời cũng được đó. Thì đây nói nè, bởi do một niệm khởi duyên hội cho nên năm quẩn nó hợp thành. Tức là do gì? À, do mà bây giờ mình nói về cái phần mà bên đại thừa bắt tâm á, là do mà khi mà mình chết rồi á thì cái thần thức nó đi ra, thấy không? Thần thức đi ra thì nó chảy dài trong trong suốt một cái thời gian từ 7 ngày đến 49 ngày. Rồi khi á, khi mà mình khởi lên một niệm để tìm cái sắc thân này thì bắt đầu mình đi tìm. Khi mà đi tìm á thì cái duyên đời trước là cha là mẹ rồi nó tụ hội lại, rồi khởi lên một cái niệm ân ái gì đó thì bắt đầu nó hình thành về năm uẩn. Cho nên nói là bởi do niệm khởi duyên hội cho nên năm uẩn hợp thành. Thể mạo vọng sanh hình dung giả có, quên thật quên gốc, hiện giả hiện dối, hoặc là nữ, hoặc là nam, hoặc là đẹp, hoặc là xấu. Đó, cho nên là mình đi theo bằng cái nghiệp. Do đời trước nghiệp nó chiêu cảm, cho nên mình sanh ra một là nam hoặc là nữ, phải không? Hoặc là gì nữa? Hoặc là đẹp hoặc là xấu. Chọn là buông tâm chạy đi, toàn không một bước trở về. Tức là mình do mình buông cái tâm, không có một phút giây mình trở về. Cho nên mình thấy là trong kinh A Hàm Đức Phật nói là chỉ cần á mà mình lấy một cây gậy là mình ghim dưới đất thì nơi nào cũng là thân xác của mình bỏ lại, nơi nào cũng có. Thì như vậy mình chưa phút giây nào mình dừng nghỉ, mình chưa phút giây mình toàn lao bên ngoài không. Đại chúng biết chứ, khi mà chúng ta ngồi thiền mà cái niệm mình lao ra bên ngoài thì cái đó là gì biết không? Là cái hành trang sau này mình từ bỏ cuộc đời này nó cũng là như thế. Cho nên mình ráng cố gắng mình ngồi thiền, mình làm chủ được niệm, không chạy theo niệm để mà đắm đuối trên niệm, sanh tâm. Cho nên cái người tu thiền giải thoát hay không là lúc mình còn sống mình biết liền. Bây giờ mình giải thoát được 50% thì mình biết chắc chắn rằng mình chết, mình giải thoát được 50%. Giải thoát cỡ nào biết cỡ đó, chứ không có đợi mà chết. Đó. Chạy rong trên đường sanh tử, bóc tuốt bản lai diện mục. Do đó gương mắt nhìn bên ngoài, ai biết soi đầu ngó lại bên trong. Tức là ở đây ngài nói không, không có phút giây nào mình phản quang lại hết. Nên bây giờ mình ra đời mình rất là may mắn. Phải nói là mình may mắn lắm, mình gặp được cái pháp môn là phản quang lại. Tức là luôn luôn soi lại chính mình chứ không có phóng tâm. Phóng tâm tức là mất mình, tức là chạy trên đường sanh tử. Đó. Khi lại sanh là quá sanh, nơi đến trong mộng nói mộng, lăng xăng lộn xộn, vội vội hoàng hoàng, lấy giả làm chơn, trái không đến sắc. Tức là bắt đầu ngài nói là suốt cả cuộc đời mình cứ lăng xăng lộn xộn, tìm cái này bắt cái kia mà không có một phút nào dừng nghỉ hết. Cho nên bây giờ mình hiểu rồi, mình ráng cố gắng làm sao mình giải quyết trong một đời này cho xong. Hoặc là tệ lắm đó, là mình phải đi nửa đoạn đường. Chứ đừng có khởi niệm là bây giờ tôi tu được nữa là tôi ra đời, tôi hoàn tục, tôi làm này làm kia. Mình không bao giờ cho cái niệm nó giấy khởi. Mà chúng phải nhớ điều đó. Cái duyên may của mình á, mà cái ngày đại chúng thấy cái ngày mà mình lên đường mà được đi xuất gia là cả một cái quá trình mình sắp xếp. Phải nói là một cái công trình rất là lớn để mình từ giả hết tất cả mình đi vào con đường này. Mà bây giờ mình mà giống như một cái công trình mà đang xây dựng lên nửa chừng cái bây giờ nó gãy nó đổ, mà rất là uổng. Cho nên là tại sao mà đại chúng thấy là trong một cái thiền viện, một cái chùa á, là ni chúng đa phần ấy, mà nói đa phần luôn là ta tu trọn đời nhiều hơn là bên nam. Biết tại sao không? Biết tại sao không? Bởi vì á, nó có một cái lợi thế. Bên nam nó có một cái lợi thế, mà chính cái lợi thế đó nếu mình ỷ lại á, là cái điểm yếu của cái người nam. Là sao biết không? Đức Phật cho phép người nam á, thì được tu mấy lần? 7 lần. Còn bên ni á, chính cái điều đó cái ta bắt đầu ta ráng cái nó vượt qua. Đại chúng biết á là mình mà đi xuất gia là 3 năm đầu, mà đại chúng mình ráng cố gắng sao mà mình qua 3 năm á, đến cái năm thứ 4 hoặc thứ 5 á thì bắt đầu nó ổn. Còn cái ban đầu á, cái ban đầu của mình á, giữa cái thiện và cái ác nó đấu tranh dữ lắm, mà mình ráng cố gắng cái mình vượt qua được á, thì tự nhiên đến cái năm thứ 4 và cái năm thứ 5 mà khi mà thọ giới tỳ kheo xong rồi bắt đầu nó ổn từ từ. Trên bước đường tu tập của mình phải có một cái nhìn rất là sâu. Chứ không thôi là bỏ cái giác là mình hiệp với trần cảnh. Ở đây tôi nêu lên cho những cái đại chúng một cái điều. Đa phần là mình mới xuất gia là mình sợ, rất là nhiều cái sợ. Phải không? Những lúc mình bệnh á, mình sợ tụng kinh, rồi sợ sám hối, sợ ngồi thiền, sợ đủ thứ sợ hết. Mà mình ráng cố gắng mình thực hiện một cái phương pháp là mình thông thả mình sống. Mình có phải có những cái châm ngôn, biết không? Thông thả mình sống, thông thả mình tu. Bình tĩnh mình sống, bình tĩnh mình tu. Đừng có gì, không có gì mà căng hết á. Bây giờ mình đừng có đưa ra những cái lịch trình là theo cái quy chế của Hòa Thượng là đời này cho nó xong một đời. Mà 5 tháng nó trôi qua mình chưa cái gì hết, cái mình hoảng sợ. Cái điều đó nó cũng bị trói buộc, đúng không? Cho nên là mình hiểu được cái điểm đó rồi á, thì lúc mình mạnh mình tu theo mạnh, lúc mình bệnh mình tu theo bệnh. Trong công việc của mình cũng như thế, gì cũng thông thả từ từ tốn, thì chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua những cái điểm này đó. Đầu sọ khô cài qua giác ngọc, túi da hôi ướp xạ sông hương đó. Tức là hôm nay tôi nói là cái bài này ngài nói cho người nữ rất là nhiều. Ở bên Miến Điện mà đại chúng mà qua là hẹn như lúc trước tôi qua cái thiền viện Ba Ốc á, là khi mình qua rồi đó thì tối mình ngủ á, là mấy sư đó là cho mình mỗi người ngủ cái thấp. Mà nếu mà ai mà sợ, mình nói mà dùng cái từ mà sợ ma, sợ này sợ kia là không dám ở. Bởi vì trong cái thất của mấy vị sư á, là trên bàn đều có một cái đầu sọ khô. Cái đầu sọ khô để lên. Mà ở dưới có một cái hàng chữ. Mà chữ sau này tôi kêu cái một cái ông thầy, ông qua đó ông tu cũng lâu rồi, tôi hỏi cái chữ đó chữ gì. Mới ghi bằng tiếng Miến mà. Để hàng chữ. Thầy chứ biết chữ gì không? Sắc đẹp mỹ miều nay còn đâu. Mà đa phần những cái đầu sọ khô đó là toàn là á hậu hoa hậu không á, toàn là người mẫu không á, chứ không phải là người thường đâu nha. Chứ không phải là người bình thường đâu, toàn là người đẹp mà có tiếng, có những cái vị mà như hạn như có một cái cô hoa hậu Miến Điện rất là đẹp á, khi cô chết cô để gì chút lại. Thì mình đi vô thiền viện, đi thẳng vô là có một cái tủ lớn vậy, là để cái bộ xương của cô, bộ xương lớn để hàng ngày chư tăng ta quán á. Là gì nữa? Túi da hôi ướp xạ sông hương. Tức là mình mang một cái đẩy da, mà bây giờ mà sáng á mà mình không có súc miệng thì cũng được, đúng không? Cho nên phải súc miệng. Rồi gì nữa? Mình tu thì không nói gì, mà khi mình ở ngoài đời á là mình tốn không biết bao nhiêu tiền, không biết bao nhiêu mỹ phẩm để cho cái thân mình nó hơi thơm thơm một chút, đúng không? Mà giàu cho mình giữ cách mấy thì đến một cái giai đoạn nào đó nó cũng bị gì? Bị tan rã. Cho nên nó là cái túi da này hơi nè, ướp xạ sông hương. Cắt lụa là che đậy máu tanh, dòi son phấn ác thùng phân thúi. Hồi đó sư ông mà dạy tụi tôi đến chỗ này, sư ông cười sặc sụi. Sư ông nói là cái con người mình giả tạm không à, mà bây giờ làm sao? Tức là cắt lụa là cho nên người mình tu ra mình giải thoát cái chỗ là áo quần mình không có cầu kỳ, đúng không? Miễn sao mà nó che đậy cái thân chính là được. Đó là gì nữa? Dòi, dòi son phấn, ép cái thùng phân thúi. Mà ngày xưa nha, là bây giờ là con điều bây giờ đó, đỡ là tụi tôi mà đi giảng dạy, đi làm Phật sự là có xe nhà. Mà còn mà lúc mà về đây mà tôi đi từ đây mà xuống Cà Mau tôi giảng là xuống với giảng nổi phải nghỉ một ngày. Bây giờ đi xe tập thể, đi xe mà 45 người, đi xe ca, xe khách á. Mà bữa nào mà họ nhát gần những cái người mà son phấn mà chịu nổi luôn, nhức đầu. Mình tưởng đàn ác á, thùng phân thúi chứ, nhưng mà hai thứ đó mà nó trộn lẫn lại là bắt đầu nó hôi. À, cho nên bây giờ đi xe nhà là bây giờ đi xuống cái mình giảng liền. Chứ còn mà xưa đi là xuống là giống như mình bất tỉnh luôn, bất tỉnh nhân sự luôn. Chứ không phải dễ đâu. Đó. À, rồi son phấn. Trang sức như thế chọn là gốc nhớp. À, tức là mình trang sức này kia, mình đánh phấn rồi mình tô son, mình làm đủ hết. Mà người nói đó là gốc nhớp, gốc nhơ. Không thể trong đây tự thẹn, lại hướng trong ấy mến yêu. À, tức là nói là mình phải quán chiếu ở bên thiền nghiên thủy, họ quán chiếu là 36 cái ế trượt. Họ quán đến mức độ mà họ ăn họ ói. Ghê không? Họ quán đến mức độ mà họ nhìn ai họ cũng thấy là toàn là máu mủ, toàn là đủ thứ hết. Thì cái tâm khắc ái đâu còn nữa. À, cho nên họ quán đến mức độ là có những vị sư mà quán là đi ra đường là thấy cái toàn là xương sọ không. Mà cho nên trong cái quán bất tịnh là cái gì? Tức là quán tịnh trở lại. Thấy không? À, trong cái phương pháp nguyên thủy á, họ quán xâm nhập vào chất ngước là gì? Đàm nè, giải nè, máu ngũ tanh hôi, chất cứng là lông tóc gì đó. À, đất nước gió lửa là quán liên tục. À, cho nên gọi là khi mà quán như thế rồi tự nhiên mình cảm thấy mình là chúng này có quán có tư duy không? À, như buổi sáng mình quán phải quán chiếu nha, buổi sáng mình phan xuất biện á, này tôi chỉ không phải là dơ nha. Này là tôi hay quán chiếu. Cái mình bịt cái miệng lại, cái mình thở ra, cái mình ngửi lại, tự mình ngửi lại của mình thấy ghê sợ luôn. Phải không? Rồi hôm nào đó mà mình ăn cái đồ nóng rồi bắt đầu nó gàn gì này. Rồi bắt đầu những cái chất dơ trong con mắt mình nó chảy ra. Đó của mình á. Mà cái ai mà lấy dám bỏ miệng không? Của mình á. Thì các ngài đâu quán chiếu như vậy chứ đâu có gì đâu. Rồi các ngài vào trong nhà vệ sinh, các ngài đi mà đi gì? Đại tiện. Cái ngài nói trời ơi, nãy trên bàn thì bao nhiêu là đồ ngon hoặc lạ, bây giờ thôi, lúc mà ị rồi thôi mình cũng chạy mình luôn. Thấy không? À, cho nên qua cái phần này, và có thời Đức Phật có một cái ông tướng á. Cái ông tướng này ông quý mến Đức Phật lắm. Mà ông muốn xuất gia mà ông xuất gia không được. Bởi vì ông có một cái người vợ rất là đẹp, buông được. Một hôm Đức Phật biết cái cơ duyên ông sắp xong rồi, cho nên Đức Thế Tôn mới dùng cái năng lực thần thông mới biến ra cái hình thù cái cô vợ ông đến nghe pháp. Ông ngạc nhiên lắm, nói sao cái bà này xưa thì bắt đầu đi nghe pháp, mà tại sao hôm nay bắt nghe pháp? Thì lúc đó đại chúng rất là đông, đang nghe pháp vậy á. Thì bất thình lình á, thì ổng ngồi bên này nè, ổng ngồi bên nam thì bà ngồi bên nữ. À, đại chúng coi những cái bộ kinh đó mình thấy rất là hay. Tự nhiên á, bà soi bụng lên. Bà soi bụng luôn. Mà đại chúng biết hay cái chỗ là trong cái pháp hội đó chỉ mình ông chồng thấy thôi, cho người khác thấy. À, Đức Phật có năng lực gì á. Rồi cái bụng bà soi lên, cái bắt đầu bà ị ra một quần luôn. Mà khi mà vừa ỉ là cái ông vừa ngửi cái đó là tức khắc ông chứng quả thứ ba liền, A-la-hàm quả. Thì chúng thấy không? Là bởi vì lúc nào ông cũng hình dung là vợ ông đẹp, vợ ông là cao sang, vợ ông là quý phái, mà bây giờ mới ỉ là cái trò ông chịu không nổi. Mà ngày xưa giờ ông đâu có chứng kiến cái đó. Rồi ngay khi mà ông chứng quả xong hết rồi, cái ông về, cái bà ra bà đón ông, chờ bà đón. Ông nói thì bà làm mất mặt luôn lắm nha. là chuyến này là tôi phải từ bỏ hết tất cả, tôi đi xuất gia. Bà cứ ngạc nhiên mới nói là bây giờ ông làm gì mất mặt rồi sáng tôi ở nhà. Mà nói cách mấy ông cũng tin. Nó là do năng lực của Đức Phật làm. Thấy không? À, khi mà ông chứng nghiệm như thế rồi, rồi ông từ bỏ hết. Từ mà cái phẩm vị của ông, rồi tiền, bạc, của cải, tất cả bỏ hết. Đó, đi xuất gia. Đó, tự thẹn. Chứ đừng có hướng trong đó mà mến yêu. Đó. Hết thảy các ngươi giống hệt con rối, đều nhờ sợi tơ kéo rút, đù đến, đù đi, cùng sanh một thứ. À, tức là một hôm cái ngày pháp nhãn, ngày thượng đường, ngày kể, hồi sáng ngày vào trong chợ, phải không? Ngày gặp mấy con rối nó múa rất là hay. Cái ngày đi quằn ra ngày sau, cái ngày gặp một cái người kéo. À, cái ngày nói một câu, nó không ngờ con rối mà nó múa được là do mấy ông. Thì cái ông mà ông kéo con rối này, ông nói đây là việc của tôi, đâu có can hệ gì đến ông. À, tức là ngày về ngày kể cho đại chúng. Thì đây như vậy, mình là con rối, mà tùy theo tập nghiệp của mình là mà cái ông chủ bên đây ông kéo. Do cái tập nghiệp mình đời trước mình thích bố thí cúng dường, thì ông chủ ông kéo mình đi đến cái con đường bố thí cúng dường. Do cái nghiệp thiện, nghiệp duyên của mình tốt, mình thích đi tu, thì ông chủ ông kéo, sao không biết tự nhiên mình vào thiền viện mình tu, đúng không? Rồi do gì cái tập nghiệp mình thích hút thuốc uống rượu, thì ông kéo dẫn mình vô quán rượu. Rồi do ông chủ bên trong làm, đúng không? Mình giống như con rối vậy. À, bị gì? Bị cái tập nghiệp nó sai sử. Ở trong này cái ai thích nóng giận không? Nóng giận khổ lắm chứ đâu có sướng. Làm huynh đệ mình phiền não rồi làm đủ hết. Mà khi mà nóng giận xong hết rồi, tự nhiên mình mang cái tâm niệm gì? Hối hận. Mà hối hận thì nó mang cái tâm niệm chạo cử là một dọc luôn. Đó là pháp bất thiện mà. Thì do cái tập nghiệp mình con rối nó múa làm sao biết, mình tức giận, mình nổi nóng, mình đủ thứ hết. Cho nên nói là đùa đến đùa đi nè. Cho nên có những người họ đời trước họ có tu về cái pháp nhẫn á, cho nên đời này ra mình thấy phát hiện dễ lắm. Chẳng hạn như tôi thấy ở đây nè, có một cái người ông quan thần làm chánh ngữ á, mà mình so ra là ông ngồi thiền ít hơn quý thầy. Tôi xuống đi thấy ông, tôi hay giỡn, tôi nói tôi thấy ông là đúng ra ông đi cái sai đường không biết. Ông hỏi thầy nói sao là sai đường sao, tôi nói đúng lý ra ông tu tiên mới đúng chứ bọn này tu Phật mà. Tu tiên sao biết không? Ông ngồi dẫn nha, ông tự tạng đưa tới đưa rồi ông. Mà mình có những lúc là quý thầy ngồi thiền, phải không? Ngồi thiền một ngày hai thời hoặc là ba thời. Có những người trốn vào trong chánh điện cũ mà ngồi thiền, nhưng mà cái sức nhẫn bằng ổng. Có những người ngồi trang nghiêm lắm, nhưng mà thả ra một cái là chạy rong trên đường sanh tử. Còn ổng là nói gì ổng cũng cười đó. Bây giờ con mèo đang chạy mà nói à, con chó, ổng cũng cười. Cái gì ổng cười được đó. Mà nói cái gì ổng cũng giống như là nước mà đổ trên lá môn gì đó, không dính gì ổng. Gọi là do gì? Do đời trước ổng có tu về cái phương pháp này, cho nên là đối với ổng là bình thường, mà đối với mình là mình chịu không được. Ví dụ, thấy không? À, cho nên là cái người mà tu nhiều đời á, mình thấy cái có tu rồi thì tự nhiên rất là thù thắng trong cái việc này đó. Rồi nè, đùa đến đùa đi cùng sanh một thứ, tức là gì? À, vọng tưởng điên đảo đó. Sau khi buông đi thật là dáng chết, tự khởi muôn việc tính toán, đều do lục tặc công phá. À, tức là sau khi mà cái ông chủ mà ông không có còn giật dây nữa thì sao? Chết. Thấy không? Mà bây giờ cái việc hàng ngày của mình á, mà mình làm thiện hoặc là làm ác hoặc là làm cái gì bất cứ cũng đều do gì? À, sáu đứa. Thấy không? À, làm thiện thì tốt, mà làm ác thì bị gì? À, lục tặc nó công phá. chẳng lo già bệnh chết đến, chỉ thích sách tài rượu thịt, luống đua đầu lằn sừng ấp, cam chịu lợi ràng danh buộc, chọn ngày dồn sức mong cầu, tối lại trở thành mộng tưởng. Tức là nói là ngài nói là thích cái chuyện mà nhỏ, đầu con lằn tức là đầu con ruồi mà sừng con ốc á thì sao, cái việc nhỏ lắm, cái việc mà lợi nhỏ lắm. Nên trong cái việc tu hành của mình á, có những cái gì mà nhỏ nhặt mình bỏ qua hết, ráng cố gắng bỏ qua hết, mà cái việc lớn của cái người tu mình á là giải quyết vấn đề sanh tử, cái việc lớn của mình. Còn ngoài ra khi mình hiểu được cái chuyện đó rồi cho nên tôi nói đại chúng một cái điều, mình ráng cố gắng là mình nắm được cái yếu điểm là sanh tử là việc lớn, còn cái việc hàng ngày, cái việc vinh đệ của mình, cái việc mà trong cuộc sống này á không có là cái gì hết, không có chuyện gì lớn hết, mà dầu cho chuyện mà trời sập luôn cũng là nhỏ, mà cái chuyện lớn của mình là để đối diện với sanh tử. Thành ra cái những cái chuyện mình bỏ qua được á, không có dính một cái gì hết. Trong việc làm cũng vậy, trong cái cuộc sống giữa đời thường này cũng như thế. Khi mình áp dụng cái việc đó, chẳng hạn như tôi làm việc Phật sự, nhiều việc nó đến lắm, là chúng mà ra mà nắm vào cái việc Phật sự rồi đó, hợp hành giáo hội rồi Phật tử rất là nhiều, nhưng mà tại sao mà chúng tôi đứng vững được, là chúng tôi lấy cái sanh tử là cái gốc, cái việc sống chết là cái này quan trọng nhất, còn ba cái chuyện này mình thể bỏ qua được. Khi mình nắm được cái yếu điểm đó rồi thì mình vượt qua cái một, không có gì hết. Còn mình nắm được là mình phiền não suốt luôn, tu cũng được, mà làm việc Phật sự cũng được luôn. Cho nên cái việc sống chết là việc quan trọng nhất đó. Chọn ngày nè, dồn sức mong cầu, tối lại trở thành mộng tưởng đó. Chấp chứa nghiệp dơ như giếng, chẳng biết tóc bạc như xương. Tức là khi á, khi mà mình không thấy cái đó rồi á thì mình suốt một ngày đại chúng có khi nào mà tư duy không biết. Hay như bây giờ tối nay mình lên mình ngồi thì mình kiểm điểm lại trong suốt một ngày, cái lời nói của mình làm cho người ta phiền não hay không, cái hành động của mình nó làm cho huynh đệ phiền não hay không, và cái ý nghĩ mình có nghĩ xấu về ai hay không. Nếu mà một ngày đó mình làm cho người ta phiền não bằng cái lời nói, bằng cái ý nghĩ, bằng cái hành động, thì cố gắng mình ráng mình tu sẽ mình chuyển. Trong thay là cứ ngày chút, hoặc là chất chứa nghiệp dơ như giếng. Mình đâu thấy gì đâu, phải không? Mình không có thấy gì hết á, mà chỉ cần mình nói một lời nói làm cho người ta xúc não, ta buồn, tức là mình gieo một cái hạt giống không tốt. Lời nói, ý nghĩ, hành động, tức là ba nghiệp mình phải kiểm soát kỹ, thì bảo đảm cái đời tu của mình nó không có uổng. Tức là không uổng là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, bỏ thân tộc, bỏ hết, tất cả những sự nghiệp của mình bỏ hết. Cái đời tu mình thấy, mình nghiệm, mình thấy tầm thường, phải không? Nhưng mà thật ra có tầm thường. Huynh đệ mình, tôi nói thẳng một điều, khi mình còn ở trong chúng mình chưa thấy gì hết, mà khi mình đi ra làm Phật sự rồi mình mới biết được rằng là do mà khi mình ở trong chúng mình thực hiện những cái con đường này, thì bây giờ cái quả nó phải nói là nó vô hình, nó không có tướng, mà cái nhân ngày xưa mình gieo như thế nào đó thì bây giờ cái quả mình gặp hết. Là kỳ một điểm, mình cứ sống tốt với đại chúng đi, sống hết mình đi, thì sau này mình ra làm Phật sự người ta sẽ sống cho mình hết mình cho mình. Đại chúng biết chứ, hồi xưa là tôi đi đâu xa về bất cứ là thường thường là ông thầy thị giả nói hòa thượng là thích nhất là cái mật ong rừng á. Tôi đi trị bệnh hay bất cứ đi đâu về là tôi cũng đem nửa lít vạn lít về cúng dường sư ông. Đâu phải đời sau đâu, mà đại chúng tin chứ. Bây giờ chỉ cần mà ai mà cần 10 lít mật ong, 20 lít mật ong, mà ong rừng loại tốt á, là chỉ cần mà tôi điện cái là ta cúng liền, bao nhiêu cũng có hết, thấy không? Cho nên mình tập mình tha thứ những người khác, mình tập mình bỏ qua những cái lỗi nhỏ của người khác, Thì chính á, đại chúng biết cho chính mình tha thứ người đó là chính mình tha thứ bản thân mình trước. Tối rồi mình ngủ được. Một lần, một khi mà mình tha thứ người đó là tối rồi mình ngủ ngon lắm. Mà một khi mình không tha thứ người đó, bảo đảm tối rồi mình ngủ được. Mình cằn chọc rồi mình đủ thứ chuyện hết. Là chính gì? Chính mình khổ mình trước. Đâu ai khổ ai đâu. Mà bản thân mình khổ trước. Đại chúng phải nhớ. Mà cứ một ngày chút mình gom lại năm tháng nó trôi qua, nhìn lại thì tóc gì? Tóc bạc như xương. Hồi mà tôi vào thường chiếu là tóc tôi đang giống như là quang đạt, quang thiền, đang nhánh luôn. Mà bây giờ một nhìn lại giật mình luôn, đầu bây giờ nó muốn bạc hết. Ghê không? Thấy không? Nhìn lại là tóc bạc như xương. Mà cái sự nghiệp của mình á thì chưa đến đâu hết. Có dễ đâu. Đó. Một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. À, cái này, cái chỗ này mình chia sẻ thêm nha. Ở đây mình học là trong kinh nghiệm trong chúng thôi. Tôi nói cho đại chúng một cái kinh nghiệm là khi mà mình còn mạnh, mình sống cho đại chúng á, mình sống như thế nào đó để người ta thương mình á. Kể cả người lớn đến người nhỏ, ta thương mình, ta nói ông này ổng hồi xưa ông sống tội lắm. Thì khi mình nằm xuống rồi á, là mình sáng sớm mà thức dậy thì trên đầu mình tệ lắm nha, cũng có 3-4 lon sữa. Sữa ông thọ cũng được, mà sữa Esu cũng được, sữa gì cũng được. Mà mình sống sao biết, mà sáng vậy mình giật vậy đỡ nguyên cục gạch vậy nè. Mình mà đỡ cục gạch. Này có, cái này là tôi có mà tôi mới dám nói. Không dễ đâu. Cho nên mà mình sống mà như thế nào trong chúng mình sống dễ thương á. Mà khi mà mình bệnh á, nói thiệt luôn một điều á, bán cái thiền viện này chúng tôi lo không được, ví dụ vậy đó. Bán đất bán đai lo cũng được. Mà mình sống dở, mình sống mà không có ra gì hết. Nói thiệt luôn, khi mà ta cho tiền ta cũng cho thì cho mà ta cũng vui. Cho nên là khi mình còn mạnh á, là mình phải ngừa phòng lúc mình bệnh. À, cho nên lão tử nói á, lúc mà mình tiến là phải có con đường thối lui nữa nha, chứ không phải mình tiến không. Mà chính cái điều đó là khi mình còn mạnh cái mình quên, mình nạt, mình nộ, mình la, mình hát, mình đủ thứ hết. Rồi khi mình bệnh một cái ha, tôi nói ở trong chúng á, tôi ở trong chúng lâu năm tôi biết. Rồi chúng đi ngang nói cho mày chết. Ghê vậy đó. Nhưng là ông chúng đông. Còn mà khi mình sống mình dễ thương quá rồi, thức mình dậy là thôi cam nè, quýt nè, đủ thứ đồ ăn hết. Cái đó có thật đó nha, chứ không phải dễ đâu. Đó, cho nên là một hôm bệnh nặng trầm kha, trăm năm trọn về mộng lớn. Đó, cái này phải lưu ý. Tim gan đau đớn, giường thể quán thù, thân thể ốm gầy, giống như quỷ đói, còn muốn cầu đảo sống dai, nào biết sát sanh hại mạng. À, cho nên ở chỗ này là sở dĩ mà ngài nói á, là nó không có chứng cứ. À, như những người nào mà bệnh gan, bệnh phổi hồi xưa, chứ bây giờ người ta có thuốc rồi. Hồi xưa là ta làm gọi là bách điểu chầu vương. Bách điểu chầu vương là họ làm một cái con chim lớn, rồi xung quanh là có 100 con chim sẻ, đúng không? Họ bỏ, họ nấu, họ hầm, rồi bắt đầu ăn để cho cái tim, cái gan nó bớt đau nhất. Đó, hồi xưa là vậy đó. Đó, cầu đảo sống dai, sát sanh hại mạng. Chỉ mong biết đời sống như tùng bách, đâu ngờ thân thể quý tựa nhà siêu, hồn phách ti về cõi quỷ, mà thi hài vẫn còn ở nhân gian. À, tức là mình mong sống như tùng, như bách, sống trăm năm á, mà không ngờ cái thân thể mình nó giống như nhà gì, siêu ẹo quách đổ. Mà cái thời này nha, cái thời này là nó có tuổi thọ nó cao, chứ thật ra không cao. Bữa tôi quen cái ông bác sĩ á, ông nói là bây giờ nước Việt Nam mình họ báo động là cái người trẻ là bây giờ nó giảm, mà cái người già thì tăng. Đại chúng biết mà lên là lên Bắc Ninh nha, lên Bắc Ninh mà chỗ mà cái vùng mà phía Bắc ở Hà Nội đó. Là mình đến đó, mình đến có những cái khu làng, đến một làng luôn là toàn là hai ông bà già thôi. Còn mình vào nhà, nguyên một dọc thì luôn có những gia đình, 5-6 người ngồi bàn thờ hết, toàn là trẻ tuổi không. Thứ nhất là chích hút, thứ hai là ăn uống. Bây giờ chết trẻ, chết sớm nhiều lắm. Mà cái thân thể người xưa ta mạnh phải không? Mà cái thân thể mình bây giờ là bệnh hoạn không? Ăn uống rồi đủ thứ, môi trường, cuộc sống đủ hết. Đó. Hồn phách đi về cõi quỷ mà thi hài vẫn còn ở nhân gian. Đó. Có một câu chuyện kể là một câu chuyện đó. Có cái ông vua này là ông có một cái bà hoàng hậu rất là đẹp. Mà khi mà bà mất, mà ổng thì ổng vô minh lắm. Ông nói là bây giờ ai mà làm cho bà sống được, sống lại được, thì ổng sẽ tặng cho một số hoàng ngọc và chức tước đủ hết. Mà tất cả mọi người đều cũng đến rồi nhìn, bây giờ bà chết rồi mà sao làm sống được. Để 1-2 ngày rồi, ngày thứ 3, ngày thứ 4 trôi qua rồi mà ổng lúc nào cũng mong muốn bà sống lại hết. Cái một hôm có một vị thiền sư xuống, ông nói là bây giờ ổng sẽ làm bà sống lại, nhưng mà với một điều kiện là ông này phải thực hiện theo cái phép tắc của ông làm ra mới được. Rồi cuối cùng chấp nhận. Mà khi ông chấp nhận rồi thì cái ông thiền sư nói thẳng một câu luôn, đó là hoàng hậu của bệ hạ đó hiện bây giờ tuy rằng thi hài thì ở nhân gian, mà cái hồn phách á, cái thần thức á, bây giờ thọ sanh trong cái loài súc sanh. Ông tin. Và khi mà ông tin rồi thì cái vị thiền sư này dùng cái năng lực thần thông mới dắt ông. Và khi mà nắm tay ông rồi thì tức khắc tự nhiên ông biến hình thành một cái con bọ hung. Đại chúng coi thấy không? Và cái vị thiền sư cũng biến thành bọ hung luôn. Rồi khi mà đi ngang qua một cái vùng mà ông nói không hiểu vì sao mà hôm nay là cái cảnh này rất là đẹp, rất là nên thơ, mà xưa giờ ông chưa thấy. Qua bên một cái hồ thấy nó thơm phước luôn, do cái nghiệp duyên của chúng sanh ghi không. Cái hồ gì là cái vũng nước ngựa trong cái gì hết đó, vũng nước đáy ngựa đó, mà ông đi ngang qua là ông ngửi và ông rất là thích thú. Thì quá trình mà khi mà ông vào, ông chứng kiến luôn. Bây giờ khuôn mắt cái tập nghiệp ông rõ ràng, ông thấy là hoàng hậu còn sống, nhưng mà bây giờ đang là một con bò hung mái. Và bên mình á là có một con bò hung lớn hơn nữa, tức là chồng của cô bò hung này. Cho nên là ông đến ông kêu là hoàng hậu hãy trở về, hoàng hậu trở về này kia rồi. Thì bất thình lình cái bà hoàng hậu này bất tức quá, bà nói chồng bà là con bò hung á, là tại sao mà hôm nay có một cái gã nào đó vào chọc ghẹo thì con bọ hung này đực nữa rút gươm nó rượt theo để tập nghiệm thấy mà. Thì ông vừa xuất thân ra cái khỏi mà cái vùng đó xong rồi đó, thì ông trở về cung điện là ông bắt làm gì bắt là dẹp gấp liền. Ông nói dẹp gấp không có để nữa đó. Cho nên đây nói nè, hồn phách đi về cõi quỷ mà thi hài vẫn còn ở nhân gian. Đại chúng biết là cái dòng mà một niệm mà để mà đi tái sanh nó nhanh lắm, vào cõi xấu. Cho nên bên nghiên thủy họ không chấp nhận 49 ngày. Hay nhớ họ chết một cái phải không, là tự nhiên họ phát sanh vào cõi xấu, hoặc là lên hoặc là xuống, hoặc là đi vào những cái cõi dữ. Chứ không nói họ không qua 49 ngày, không chấp nhận. Đó. Tóc, lông, răng, móng chưa kịp tiêu tan, đàm giải máu me đều chảy trước. Rửa nát thì máu mũ chảy trào, hôi hám ắt sông trời sông đất. Đen nám chẳng dám nhìn, xanh bầm thật đáng tởm. Cho nên vào cái thời Đức Phật á, là các thầy tỳ kheo á, hay đến những cái nghĩa trang á, những cái khu rừng á, là dặn những cái vị mà giữ rừng là khi nào có một cái cô gái nào đó mà mất á thì đừng có vội thiêu, mà phải đợi 1-2 ngày đó, 1-2 ngày rồi sanh bầm. Mà trước khi đợi 1-2 ngày sanh bầm đó là cái vị đó đến nhìn cái cô đó trước, Tức là khi mà mới chết là rất là đẹp. Mà vừa đến nhìn xong nha, vừa nhìn xong vị tỳ kheo này về nhà. Về nhà thì đúng 3 ngày sau thì mới đến. Đến thì lúc đó nó xanh bầm lên rồi. Thì lúc mà xanh bầm lên rồi bắt đầu nó châm lửa để mà đốt á. Thì đa phần các ngài đều đoạn tận, đều đoạn tận các pháp bất thiện chứng quả hết. Đó, cái này nói rất là kỹ. Chẳng luận giàu nghèo đồng vào cõi chết. À, tức là chẳng luận vào giàu và nghèo, hoặc là để trong nhà thì dòi đục cửa sinh, hoặc ném ra đường quạ ăn chó xé. À, người đời đều bịt mũi đi qua, con hiếu thì lấy chiếu mền quấn dấu, nhặt thu hài cốt chôn cất thịt xương. À, tức là à, khi mình sống á, thì sắc đẹp mỹ miều hay là cái gì đó à, nhưng mà khi mà chết rồi đó, mình thấy không, ở đây ông vua diễn tả rất là kỹ à, cho nên á, trong thiền thoại kể một câu chuyện là khi mà ông vua A Dục á, ông vua A Dục mà ông hiểu được Phật pháp rồi, ông thanh nhập Phật pháp rồi, cho nên ông gặp bất cứ các thầy tỳ kheo nào ông đều đảnh lễ hết, ông đều rất là cung kính đảnh lễ. Thì một hôm có ông quan đại thần, ông nói là bệ hạ là vua của một đất nước, là một vị chuyển lương thánh vương, mà mấy ông thầy này làm gì mà bệ hạ lại suốt. Thì ông vua A Dục ông nói gì hết, cái một hôm cái ông cho tất cả những vị quan vào hết, ông phát cứ mỗi người cái đầu, phải không? À, có người đầu lừa rồi đầu heo đầu gà, tất cả đầu nào ông đưa hết, ông dặn là phải đem ra chợ bán, mà nếu mà bán không được á thì ông sẽ chém đầu. Mà đặc biệt nhất mà cái ông quan đại thần mà nói á, là bệ hạ tại sao mà đê đồng đảnh lễ các thầy tỳ kheo á, để chúng coi được, phải không? Ông đưa đầu gì? Đưa đầu người. Mà những người mà bán đầu lừa, đầu heo, đầu gì á, bất cứ ra chợ 5-10 phút người ta mua hết. Mà cái ông quan này ông bán đầu người đi từ sáng tới trưa tới chiều cũng ai dám mua. À, có ai dám mua đầu người không? Thì lúc này về ông vua A Dục nói là ông thấy không? Ông nói là cái đầu của chẩm thì cao quý, mà bây giờ chẩm nói thật cho ông biết nè, khi mà cái đầu chẩm mà chết rồi đó, ông đừng có sợ hết. Ông tôi hỏi thật ông là ông đem bán được không? Thì cái ông quan này ông đâu dám trả lời. Thì ông vô dục nó, ông cứ trả lời đi, ông trả lời thật đi, nếu mà cái đầu của chẩm mà cắt xuống rồi đem đi bán ra mua không? Thì ông quan nói là nếu mà bệ hạ cho phép á thì thú thật luôn, mà cái đầu bệ hạ mà chặt xuống rồi á cũng chả ai thèm mua. À, thì lúc này ông vua A Dục khai thị, ông nói là tại sao khi mình còn sống mình không mượn cái đầu này để mình đảnh lễ các thầy để mà tạo cái phước. À, ông quan ngay tức khắc ông sực tỉnh liền, thấy không? Cho nên bây giờ mình nghe cái câu chuyện này, mình được cái may mắn rằng mình có mặt trong cuộc đời này, mình biết mình đảnh lễ tam bảo, mình biết bố thí, mình biết cúng dường, mình biết tạo các việc thiện pháp, may mắn. Chứ còn mà nếu mà mình rong chơi trên đường sanh tử, ba cái này mình biết, phải không? Mình mượn may mắn chứ. Và chúng biết chứ cái kho tàng công đức đó, từ nơi nào? Từ nơi đảnh lễ tam bảo, từ nơi thu thúc sáu căn, từ nơi làm các việc thiện pháp. Mà đại chúng biết là bây giờ nói thẳng một điều luôn, chiều nay trên đường mình đi, mình gặp một cái gì dơ là mình bỏ trong thùng rác cũng là tạo cái phước, tạo phước cho đại chúng. Mình tô điểm cái tùng lâm này cho nó sáng sủa, nó tươi đẹp, tất cả mọi người đến ta tì hỉ ta vui, mình cũng tạo được cái phước. Mình nấu một nồi cơm cho tất cả đại chúng ăn, mình cũng được tạo cái phước. Còn ở nhà mình nấu nồi cơm giỏi lắm, là vợ mình ăn rồi con mình ăn, hoặc là chồng mình ăn thôi, hai ba người ăn, thấy không? À, cho nên là người xưa ta nói là cái phước lực có không có nơi nào bằng cái phước lực của tùng lâm. Nghiệm đi. Bây giờ ông hiền thọ này, sáng ông quét cái sân, ông đâu thấy gì đâu, phải không? Mà cái phước lực của ông tô điểm cho tam bảo, người ta nhìn vào tôi nói chư tăng đây sao mà hay quá, sạch sẽ quá, phước ông nó tăng lên. Còn hôm nào mà ông mà bỏ chỗ ngủ rồi xong luôn, ví dụ vậy, ta đến mà chính cái điều này á, chính cái điều này tôi chiêm nghiệm kỹ, tôi thấy cái điểm này nè. Khi mình còn sức khỏe, mình cứ ráng cố gắng, mình làm hết sức mình. Làm hết sức mình không phải là mình làm việc làm, mình tu, mình học, mình tạo các việc thiện pháp. Mình thấy cái gì mà nó tổn hại đến tam bảo, tổn hại đến đến cái số đông, là mình ráng cố gắng như thế nào đó, thì tức khắc là đại chúng thấy là tự nhiên mình có cái chỗ đứng, mà trên cái con đường mình tu tập nó không bao giờ bị thối chuyển, bây giờ ác pháp nó không xâm nhập được, thấy không? Đó, cho nên là khi mà ông vua ông khai thị như thế rồi á, thì tức khắc đó, cái vị quan đại thần này ông tỉnh ngộ đó. Quan quách phó cho đốm lửa ma chơi nơi quan giả, mã mồ giao cho muôn dặm núi sông. Khi xưa tóc đen má ửng, ngày nay xương trắng cho đen. À, tức là nói nó là ngày xưa mình tóc đen má ửng. À. Khi mưa lệ thì mây sầu thê thảm, lúc gió buồn thổi thì trăng sáng hắt hiu, đêm vắng thì quỷ khóc thần sầu, năm dài thì ngựa dày trâu đạp. Lửa đom đóm lập lề trong đốm cỏ xanh, tiếng dế ngâm nỉ non cạnh hàng dương liễu. Đó, nói về cái chỗ là tức là khi mà mưa lệ thì mây sầu thê thảm. Đại chúng biết là trong luật sa di phải không? Ở đây ai cũng thọ sa di phải không? Trong luật sa di hoặc là trong luật tỳ kheo là cấm các, cấm người tu làm gì phải không? Biết không? Tức là không có được thổi sáo. Mình nói là dùng đờn tỳ bà, là bây giờ mình cũng liệt vô chung là đại chúng biết tại sao không thổi sáo không? À, tôi nói được cái đại chúng một cái điểm này nè. À, một hôm nào đó có một người họ thối tâm bồ đề, thì bỗng nhiên họ nghe cái tiếng tụng kinh hoặc là nghe tiếng người ta hô chuông, tự nhiên họ bừng tỉnh, họ phá đi những cái đám mây mà ác nghiệp mà xâm nhập vào trong tài thức của họ, mà nhờ cái tiếng tụng kinh, nhờ cái tiếng chuông, tiếng mõ kích thích, hoặc là nghe một cái bài hô chuông quá hay, hoặc là bài hô thiền quá hay, họ kích thích, thì tự cái đám mây ác nghiệp mới tan. Còn bây giờ họ đang thối tâm bồ đề mà tự nhiên họ gặp một người thổi sáo quy vô như lệ sa mưa thảm, ôi chắc họ cuốn gói họ về luôn. Mà chính cái điều đó là mình giết gì? Giết tâm bồ đề của họ. Thì chúng nhớ cái điều đó, thấy không? Mình thấy nó không có lại gì hết đó. Thành như hôm nào đó mình buồn, mình đang nhớ nhà, bỗng nhiên có một người cầm cái tháo cái sáo mà thổi giống như mà chương chi vậy, không thổi quy vô quy vô. Đừng có nói gì. Hôm nào mà chủ nợ mà vô đội nợ mà không trả tiền nha, mình đang buồn á, mà nghe ông phổ ông thổi là một cái nó muốn trốn luôn, ví dụ á. À, cho nên là tại sao mà ở trong giới luật là cấm, không có cho, không có cho mình thổi sáo cứ càng hết á, là có lý. Bê ghi nửa chìm rau xanh phủ, tiều phu dặm mãi thành lối mòn, dẫu cho quăng chương cái thế, giả sử tài sắc nghiêng thành, chung cuộc đâu có đường khác, cuối cùng chỉ là một lối đi. À, bây giờ mình đọc cái phần này đó là mình nghĩ, vì sao mình đọc tiếp. Tức là ở đây nó là dẫu cho quăng chương cái thế. Đời nhà Trần á, đại chúng biết cái ai mà quăng chương cái thế không? Nhớ thử đi. Đời nhà Trần, từ vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, tôi gợi ý, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, có một vị gọi là quan chương cái thế, đến mức độ mà đi qua xứ bên nhà Nguyên á, ở Trung Quốc á, phong cho ông một cái chức gọi là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, tức là Mạc Đỉnh Chi. Thần tướng ông xấu lắm. Khi mà ông đổ trạng nguyên á, mà các bà sĩ tử mà để mà diện kiến vua Anh Tông á, là ông Anh Tông ông lắc đầu, ông nói cái con người này quá xấu. Ở trong sử nó diễn tả con người ông nhỏ mà xấu lắm. Bởi vì trong sử nó ghi lại là một hôm mẹ ông vào rừng đốn củi, nhớ không? Lúc bà đang bà khát nước và nghỉ gốc cây á, thì có con khỉ đột nó ra nó ôm bà về bà cấn thai bà sanh ra Mạc Đính Chi. Mà trong sử nó nói là sở dĩ mà ông Mạc Đính Chi này ông có một cái tài mà gọi là văn chương cái thế mà bác học Nguyên Thâm á, là cái tướng ông xấu thiệt, nhưng mà ông có một cái tướng tốt mình chia sẻ thôi. Là cái tướng tốt ở đâu biết không? Người ta nói vậy thôi chứ mình cũng tin, mình cũng đâu vào thời đó mình biết. Là cái tướng tốt của ông là dưới cái hậu môn á, nó có một cái tướng rất là đặc biệt đó, cho nên ông được một cái tướng như thế, cho nên nó phá những cái tướng xấu. Mà khi mà ông vua Anh Tông nói như thế rồi thì ông về ông làm một cái bài thơ. Đại chúng nhớ bài thơ gì không? Gọi là Ngọc Tỉnh Liên, tức là hoa sen trong giếng ngọc. Ông quý ông giống như một cái cành hoa sen mà dầu cho ở giữa bùn dơ thì cũng không bao giờ bị ô nhiễm. Mà nếu mà ông ra đời gặp một vị vua mà anh minh á, thì cái hoa sen này nó càng tươi sáng nữa, rực rỡ nữa. Ông vua Anh Tông ông giật mình liền. Thì khi mà ông đi qua bên xứ, tức là đi xứ á, khi qua xứ Tàu á, thì lúc đó là con công chúa của nhà Nguyên, tức là Càn Nguyên á, còn rất là trẻ, mới cái 23-24 tuổi thì chết sớm. Mà ông vua là ông buồn lắm, rất là buồn. Mà đi xứ vào cái thời đó là rất nhiều nước, không phải nước mình, nước Việt Nam có, là nước Lào, nước Campuchia, nước là nước Triều Tiên, rất là nhiều nước các quan vào chầu. Thì ông vua này ông cho trên một cái miếng giấy này, ông thử mỗi người làm một câu thơ để mà tặng cho cô công chúa này khi mà từ bỏ cuộc đời này, mỗi người làm một bài thơ. Thì lúc mà ông quan vừa dở ra thì thấy cái tựa đề là chữ nhất, gạch đường thôi, gạch đường nhất. Tất cả các vị quan đều ngớ ngẩn hết, làm sao làm. Mà ông vừa nhìn một cái là ông phê liền, ông ghi liền. Ông ghi là bài thơ 4 câu: Thiên thanh nhất đố quân, hầm lô nhất điểm tiết, thượng quyển nhất chi hoa, diêu trì nhất phiến nguyệt, ô hô quân tán tiết tan, hoa tàn nguyệt khuyết. Tất cả những vị quan phục ông luôn. Là ông diễn tả gì? Ông diễn tả là cô công chúa này đẹp khủng khiếp, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, giống như là một, đại chúng biết là chiều nay mình ra mình nhìn trên bầu trời mà trong quách có một đám mây nó bay lơ lửng, đẹp không? Đẹp không? Ai mà thích mà thơ văn đẹp lắm chứ. Bầu trời trong quách tự nhiên có một cái đám mây bay lơ lửng, mà cái lò lửa nó đỏ rực, mà chỉ cần mình lấy một nắm tuyết mình bỏ hoàng quá. Chắc đại chúng này chưa có biết mà tôi biết. Tôi ở Canada là chiên là tôi đốt lửa, tôi đốt lửa sưởi á, là tôi đem một nắm tuyết rồi tôi bỏ trong cái lò lửa, bắt đầu nó búng lên, nó giống như là tia pháo, nó búng rồi nó tan ra, đẹp lắm. Một lò hồng mà có một điểm tuyết rất là đẹp. Mà ở trong vườn thượng viện của ông vua rất là nhiều cây cảnh, nhiều lắm. Mà đặc biệt nhất chỉ có một cây mà ông vua nào ông thích nhất, đại chúng biết gì không? Biết không? Đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Là gì? Cái hoa, một cái hoa mai ông rất là thích. Mà ở trên cung trăng á, diêu trì nhất phước nghiệt. Đại chúng biết không? Cái trăng tròn nó không có đẹp đâu. Ai mà thưởng thức trăng tròn chứ, mà người nào nói tôi thích thưởng thức trăng tròn, mình chê không có đẹp. Mà cái trăng nào nửa vòng lơ lửng cực kỳ là đẹp. Hôm nào đó mình coi, mình để ý coi, chúng để ý không biết. Hôm nào đó mà thấy mà nguyên một cái chăn bọn còn tròn đó, mình ra mình ngắm mình nhìn thấy cũng đẹp. Mà hôm nào đó mà nó vừa sáng vừa tối mình nhìn nó có một cái quần nguyệt lơ lửng rất là đẹp. Nhưng mà cuối cùng sao? Cuối cùng ông làm bài ô hô là than ôi. Than ôi, mây á thì tán, tiết thì tan, mà hoa thì tàn, nguyệt tức là trăng á, trăng thì khuyết. Dầu cho cô công chúa này đẹp cách mấy, nghiêng nước nghiêng thành, mà cuối cùng cũng rồi, mây nó cũng tán, rồi tuyết nó cũng tan, hoa nó cũng tàn, trăng nó cũng khuyết thôi. Thấy hay không? Văn chương cái thế như thế, được phong làm lưỡng quốc trạng nguyên như thế, mà bây giờ có ai thấy Mạc Đĩnh Chi không? Thấy không? Đó, cho nên giàu cho gì? Tài sắc nguyên thành, giống như là Tây Thi, rồi Điêu Thiền, rồi Dương Quý Phi, rồi Tứ Đại Mỹ Nhân á. Còn ai không? Cuối cùng rồi, chỉ có một con đường. Con đường gì ai biết không? Con đường gì? Sơn cùng thủy tận, nghi vô lộ. Đại chúng thấy cái tác phẩm của mình làm ba cái hồ này, chiều ra nha, chiều chúng đi ra coi. Cái ông Tánh này, ông Thiện Tánh này, tôi nói bây giờ ông làm sao mà cái cảnh sao mà giống như là sơn cùng mà thủy tận. Ông làm rất là hay. Sơn cùng ông chắc đá lên là đến cái đoạn cùng. Nước là đến cái đoạn cùng nó hết. Gọi là sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, tức là núi cùng sông cạn ngỡ hết lối. Có đoạn ông làm một cái lối mòn đi lên, mà trên cái lối mòn đó làm gì đại chúng biết không? Lan à, lan hòa điệp nè, lan đủ loại lan hết trời chúng gần hết rồi đó, chắc lên. Rồi bên kia là ông làm một cái cây xanh nó uống liễu biết hoa thơm, biệt nhất thôn, chỉ cho người tu mình. Cuối cùng ai cũng chết hết á. Nhưng mà mình có một gì? Mình may mắn rằng mình được gặp chánh pháp, được gặp hòa thượng, có một cái lối riêng cho mình đi. Bây giờ mình nghe pháp này rồi, chứ nước mình tu thôi chứ còn vọng tưởng gì nữa đó. Thấy không? Vọng tưởng đông tây gì, cuối cùng rồi cũng có một lối đi thôi. Mà cái lối đi của người ta là đi theo nghiệp, mà cái lối đi của mình là đi theo là hạnh nguyện, là bi nguyện, là đại nguyện cho tất cả những người, mà trong đó người thân của mình trước tiên. Cái hạnh nguyện mình cao cả lắm, đại chúng ráng cố gắng. Cái hạnh nguyện mình là phải nói là cao quốc tở mây xanh, chứ không phải là chìm dưới đáy nước. Cái hạnh nguyện mình lớn lao lắm, mà chính cái hạnh nguyện cao cả này mình mới có mặt trong cuộc đời này. Nó không phải ngã mạn nha. Thấy không? Chính cái hạnh nguyện cao cả này là tôi có mặt trong cuộc đời này. Chính cái hạnh nguyện cao cả này tôi mới đặt chân vào con đường này tôi đi. Mà chính cái hạnh nguyện cao cả này tôi có một con đường riêng của tôi. Mà con đường đó là chúng biết đường gì không? Ai biết? Đồng câu trong bài kệ câu gì coi? Đọc bài kệ của Tuệ Trung Thượng Sĩ nha. Thời tiết xoay quần xuân lại thu, cái già sòng sọc đã trên đầu, giàu sang nhìn lại một trường mộng, năm tháng mang theo muôn học sầu, nẻo khổ luân hồi xe chuyển bánh, sông yêu chìm nổi bọt mất còn, gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Quá là hay. Hay ở chỗ nào? Gặp trường là gặp cái gì? Gặp trường là mình may mắn gặp được. Sư ông Trúc Lâm gặp trường là mình may mắn gặp chánh pháp. Gặp trường là mình may mắn mình đến các thiền viện mình tu học. Mà mình không chịu sờ trên mũi, mà sờ ở đâu không? Sờ ốt. Thấy không? Mà đây ngài nói là muôn kiếp duyên lành chỉ thế thôi. Tức là muôn kiếp duyên lành là ngày hôm nay mình gặp được chỗ này nè, mình tu học, mà mình xảy chân một cái là mất, không có đến lần thứ hai nữa. Mình thấy có những bạn đồng hành của mình đó, tôi dùng cái từ là đồng chí á. Đồng là gì? Đồng là đồng cao, cam cộng khổ, chí là chí hướng. Có những người đồng chí của mình đó, thấy không? Cặp trường chịu sợ mũi. Rồi bây giờ sao? Bây giờ ra rồi, bây giờ muốn lại nó cũng khó nữa, rất là khó, nhiều mặt lắm. À, cái duyên mà lành của mình á, chỉ có một cái con đường này thôi. À, cho nên bây giờ huynh đệ mình ráng cố gắng. À, thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng tham mà do biên thời nguyện đã hiện não qua tận thời nguyện đoàn tham mà mong do lượng thời nguyện học phần đạo vô thượng thể nghiện thành.